Để chờ khoa 48 như thầy Đổng Tiên nói cái đó. Để học sớm quá cũng nguy hiểm. Thật ra mà nói thì không phải sớm, không thể lúc nào là sớm, lúc nào là muộn. Nhưng mà vì cái dĩ nhiên kinh hoa nhân nó quá lớn. 40 năm trước chúng tôi phải học cái thứ 1,5 năm mới xong một cái bộ kinh của Hoa Nghiêm, mà học ngày 20 tờ đó. Tờ chữ Nho dày thế này thì làm sao quý vị học có mấy buổi mà sẽ xong được. Cho nên thật ra bản dịch cũng đã có sẵn ở trong mạng rồi, quý vị gõ dùm kinh Lăng Nghiêm thì thế nào nó cũng chạy ra, rồi đọc lần đi. Cái nào không hiểu từ từ hỏi quý vị, quý ngài sau. Đó là cái cách mình tự học. Thực ra không có kinh nào mà giảng giải rất rõ về cái hành trạng của cái tâm, chữ tâm, diệu dụng của tâm, nguyên ủy của tâm, rồi tướng trạng của tâm, rồi biến thái của tâm. Cho nên mỗi một cái bộ kinh lớn như vậy thì Đức Phật xoáy vô một cái trọng tâm lớn. Kinh Duy Ma, kinh Viên Giác, kinh Kim Cương, kinh Bát Nhã, kinh Niết Bàn, kinh ví dụ, kinh Lăng Nghiêm rất là quan trọng. Thì bây giờ trở lại vấn đề là chúng ta nên học cái gì trong cái khóa này. Tôi năm ngoái đó, khi mà rước cái phái đoàn của Giáo hội Âu Châu với Mỹ Châu cùng đi chung lễ dỗ tổ hiệp kỵ lịch đại tổ sư về nguồn lần thứ 6 xong ở tiểu bang Nam Úc, chùa Pháp Hoa, tổ đình Pháp Hoa của Hòa Thượng Hội chủ của chúng tôi, Ngài Như Huệ. Thì quý ngài ở Âu Châu và Mỹ Châu lên đường, trước khi về thì có dư để dành được ngày 2 ngày thì về Sydney thăm chơi. Tại vì Sydney là nơi có tới trên 100.000 người Việt. Tôi nhân tiện tôi có ngỏ lời mời quý vị ngài nào hoan hỷ nhân ra chừng được khoảng 5-6 tiếng đồng hồ, hay là 7-8 tiếng đồng hồ thì mời tôi sẽ đón về Vạn Hạnh ở tu viện Vạn Hạnh ở thủ đô Canberra, cách Sydney chừng 2.5 tiếng đồng hồ lái xe thăm một chút. Tại có nhiều vị cũng đã từng thăm trước đây nhưng mà lâu lắm rồi, 8-9 năm, 10 năm. Ví dụ như ngài ông chủ tịch ông Khánh Anh ở đây cũng đã khá lâu không trở lại, cho nên được rồi, cho tôi về thăm lại một chút. Tại cũng còn nhớ bánh tráng Vạn Hạnh. tại tôi cũng hơi quảng cáo một chút, tôi nói tại vì thầy trò tôi có làm hủ tương chùa, tương đậu nành đó quý vị, tương truyền thống ở các nhà chùa nhà quê đó. Tôi có đắp lò để đúc bánh tráng, để tự tráng bánh tráng ăn nữa, thành ra về đó tôi đãi bánh tráng rau muống rồi tương chùa nữa, hấp dẫn quá. Quý ngài về đâu được 10 mấy người thì thăm nhân tiện đó, thượng tọa Tâm Huệ nói là trước đây tôi có từng ghé mà nhanh quá tôi chưa kịp coi kỹ cái Vạn Hạnh ra làm sao, năm nay mới thấy cái công trình của Hòa Thượng, cho nên chắc sang năm tôi thỉnh Hòa Thượng qua một chuyến. Hỏi tôi cho bao lâu được chưa qua, tôi nói cũng quên rồi, không nhớ nữa. Thì nói chung là cũng vì cái lời mời của thầy Thượng tọa Tâm Huệ, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp trông coi cái lớp học này, cho nên tôi sang đây. Và năm nay tôi được phân nhiệm và tôi phân công đến với cái lớp này 3 lần. Thì hôm nay, ngày mai và ngày mốt thì bây giờ tôi dự trù á. Bất kể quý vị học trước đây bao nhiêu là giáo lý, bao nhiêu là kinh pháp cao cả, cao siêu, tuyệt vời gì đó không biết, tôi cũng chả biết học cái gì. Nhưng mà bây giờ tôi muốn xin mời trở lại quý vị, mời quý vị trở lại với cái căn bản nhất. Hôm nay tôi sẽ nói chủ đề về Đức Phật, rồi ngày mai là về giáo pháp của Đức Phật, và ngày mốt là tăng đoàn của Đức Phật, Phật Pháp Tăng, là ba cái mà chúng ta thường xuyên nhắc tới. Tức là nếu quý vị nào coi rằng ô thầy giảng cái được cũ rích tam quy con học đã từ hồi năm chục năm trước thì xin quý vị hoan hỷ nghe lại một chút, không sao đâu, không có cũ đâu, tại vì thể mà nói lại thì nó mới thôi ha. Nói lại thì nó sẽ có cái mới, không sao. Và cũng theo thông lệ tôi sẽ nói chừng, mình có được 90 phút rồi, nãy giờ hết 10 phút rồi phải không? Mình sẽ có chừng 60 phút để tôi nói quý vị nghe, và sau đó 30 phút mời quý vị đặt câu hỏi, hoặc là đặt thắc mắc, nghi ngờ hay là ngộ nhận. Những cái thắc mắc, nghi ngờ, ngộ nhận hay là câu hỏi liên hệ tới bài giảng cũng được, mà không liên hệ tới bài giảng cũng được, đề tài, bất cứ đề tài nào mình muốn. Như vậy là chừng khoảng 30 phút, nhớ nhắc giùm em, nhiều khi tôi đang, xin lỗi, hằng nói quá cái quên cái giờ, mất giờ của quý vị. Ai da, hồi sáng giảng cho chư vị tăng ni ở bên kia 1.5 tiếng cũng lắng thêm hết 10 phút, rồi xuống dưới phòng nó mệt. Nó mệt rồi tôi gần xíu luôn, đi cũng qua đường là trong cái tâm trạng rất là quá mỏi mệt, nhưng mà sao bây giờ tự nhiên nó hết mệt rồi. Chắc thấy Phật tử Âu Châu ham học dễ thương quá, thành hết mệt rồi. Nếu bây giờ mình nói định nghĩa Phật thì cũ quá, ai cũng biết hết rồi. Nói nè, tiếng Phạn là gì, rồi dịch tiếng Hoa là gì, dịch tiếng Việt là gì, là quá cũ, quá tầm thường, ai cũng biết hết rồi. Phải không? Thật rồi. không ai trả lời phải hết trơn nha. Cho nên mình đừng nói nữa, mình nói cái gì nó hơi mới mới một chút. Để hỏi một cái thông kê nữa coi, ai đã từng đi hành hương Ấn Độ? Giơ tay lên giùm. Ủa trời, gần quá thành ra đi gần hết rồi. Hơn một nửa số người đi hành hương Ấn Độ rồi. Ai đi 5 lần? Một lần, hai lần là hết tiền rồi. Để dành tiền làm từ thiện. Dạ, đúng như vậy. Chúng ta sinh ra sau khi Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn tới 2557 năm. Phật lịch 2557 tức là cũng là 2557 năm Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Chúng ta cách Phật quá xa, đi đến Ấn Độ chỉ nhìn thấy những cái tàn dư đổ nát mà khoảng 800 năm trước đây, khoảng cái đó, người quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đi tuyên dương cái giáo lý một thượng đế Allah của họ đến Ấn Độ, họ cai trị, chiếm đóng và họ đốt phá hết, giết hết, đốt hết, phá hết nếu được. Cũng may mắn là còn sót lại vài cái họ chưa kịp phá. Họ phá cả trăm năm lận chứ không phải họ phá một hai năm, nhưng mà vì có những cái công trình xây dựng nó kiên cố, nó chắc quá, nó lớn quá đó. Riêng cái Bồ Đề Đạo Tràng là họ thấy kiểu này là phá không nổi, tại ông vua A Dục cũng huy động biết bao nhiêu chục ngàn người cắt từng tảng đá chồng 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 lên nhưng mà xây cái tháp đó, mà dán cái chất liệu gì nó chắc cứng dữ lắm, gỡ ra không được. Mấy cái tháp bằng gạch đó, họ đập từng viên, họ dục xuống. Quý vị có thấy nó lỡ từng viên không? Nhưng mà cái tháp ở Bồ Đề Đạo Tràng nó bằng đá thành rất phá. Thì họ, cái nhà chiến lược của quân đội của người Hồi giáo lúc đó, họ nghĩ cái cách mà có thể nhanh hơn á là lấp nhanh hơn là phá, lấp kín xuống, tức là bằng cách gánh đất ở chỗ xa, đổ lần lần lên thành cái núi, nó chìm ở trong đó rồi là không ai thấy, không ai biết trong đó có cái tháp Bồ Đề Đạo Tràng nữa. Họ đang lấp nửa chừng nữa quý vị. Cuối thế kỷ 19, khi các nhà khảo cổ Anh là cái thực dân mới của Ấn Độ, thì họ đi, có một cái nhà, ai biết tên ông đó nói giùm thử. Cunningham, thì ông mới có cái thích thú là đi tìm kiếm khai phá lại các cái cổ tích của Phật giáo ở Ấn Độ. Thì ông dò theo các cái quyển Đại Đường Tây Vật Ký của ngài Huyền Trang đó. Ông đi tìm, thì ông tìm tới cái vùng đó, ông tới cái chỗ đó thì ông phát hiện ra đó là cái tháp Bồ Đề Đạo Tràng, là ông mô tả là nó đã lấp tới nửa chừng rồi. Có lẽ mỏi quá ngừng không lấp tiếp nữa. Chắc cũng gánh đất đổ 100 năm nó mới lấp tới nửa chừng, tức là cái tháp Bồ Đề Đạo Tràng á. Chiều cao là, nếu tôi nhớ không lầm, chiều cao là 80 mét. Rồi cái vành hình vuông xung quanh, cái thành hình vuông đó quý vị, là 55 mét mỗi cạnh. Thì bây giờ nếu mà cứ gánh đất đổ từ xa đổ dài là nó cao lên tới 80 mét là coi như lấp kín cái tháp Phật chứ gì. Thì có thể là chừng 50 năm, 100 năm, tùy theo mỗi ngày mấy ngàn người gánh đất đổ thôi. Mà ngày xưa thì nhà nước nó huy động bao nhiêu người cũng được. Sai là phải đi thôi. May lắm là cho ăn, còn không là phải tự mang gạo theo ăn nữa là có. Quý vị nghĩ là trên dưới 1.000 năm các đại đế Trung Quốc mà sai phái biết mấy chục triệu người Trung Quốc thì đắp Vạn Lý Trường Thành trên đỉnh núi cao đó mà người ta còn làm được, huống chi đó. Do vậy cho nên cái nỗ lực phá hoại Phật giáo nó cũng có những cái nó thành và cái không thành nó cũng nửa chừng. Mà cái quý nhất là chư tăng mà ai mà chạy thoát là họ biết xá lợi chôn của sau lời của Đức Phật chôn chỗ nào thì họ mới đục vô đó, họ lấy rồi họ mang chạy. Không có lấy gì làm lạ, hiện giờ ở Tích Lan, ở Miến Điện và Thái Lan rất nhiều xá lợi, là vì đó là những cái nước lân cận gần Ấn Độ nhất, và chư tăng lúc đó ai mà thoát được ở những cái vùng mà cái sức tràn lan và phức giết, cái sức chém giết của Hồi giáo nó chưa lan tới, họ còn chạy kịp mà có thời gian để họ để lấy xá lợi đi chạy là họ sẽ đục. Tại vì khi Đại đế A Dục mà gom hết xá lợi của 8 vị vua lúc thời mà Đức Phật vừa Niết Bàn xong, trà tỳ xong, chia làm 8 nước, 8 vua là đệ tử Phật về xây ở 8 nơi, thì cũng quanh quẩn cái vùng đó thôi. Thì mấy cái vùng Đức Phật hay đi tới thuyết pháp đó, thì ông mới gom hết lại rồi, ông mới phân tán rộng ra hơn nữa. Trong kinh nói là ông xây 84.000 cái tháp ở khắp cõi Tam Thiên, khắp cõi Nam Diêm Phù Đề. Nhưng mà mình hiểu cái nghĩa bóng, có nghĩa là ở những nơi nào mà ông ta có thể gửi tới phái đoàn tới được thì ông ta luôn luôn tìm cách để mà dựng một cái tháp và đặt vào trong đó vài cái xá lợi, tại vì theo niềm tin là sẽ đem lại sự an ổn, thịnh vượng, tốt đẹp, hòa bình và giáo lý của Đức Thế Tôn nơi cái vùng đó. Thậm chí đó, ở trong giả sử mà thí dụ như thầy Lê Mạnh Thác Phật giáo Việt Nam mình cũng có nói, thí dụ như cái câu chuyện của nhà sư Thần Quang ở trên cái hòn núi gì ở ngoài biển, mà cái cặp vợ chồng đi đầy đó, ăn tim với lại công chúa gì đó, tiên dung gì đó, nhiều khi đi ra ngoài đó gặp đại sư lên núi tu học, thì nơi đó nghe nói cũng có một cái cổ tích, có một cái tháp của Xá Lợi, của vua A Dục gửi qua. Vì thời đó quân đội và hải quân của Ấn chắc có lẽ cũng mạnh, người ta gửi đi được những phái đoàn đi rất xa. Trở lại vấn đề là Phật, Đức Bậc Thầy của chúng ta đã thị hiện, đã để lại chánh pháp, đã dựng lập lên được một cái tăng đoàn, một cái đoàn thể Phật tử tại gia xuất gia rất đông đảo. Trong vòng 45 năm hành đạo tại